Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay cái bữa giảng cuối của cái bản kinh Đại Thừa Cây Lúa đó, là thời gian qua thì mình học về một cái về cái lý nhân duyên, mà hơn hết tức là cái nhân duyên mà đi thẳng về cái tinh thần Đại Thừa. Thì quý vị thấy đó là tinh thần Đại Thừa dễ tu không ạ? Khó hả? Dạ rồi. Dạ. Bởi vì là tinh thần Đại Thừa đó, nếu mà quý vị Phật tử mà dùng cái ở đây là muốn nói lên tinh thần Đại Thừa là mình phải cảm nhận. Mình cảm nhận đó thì mình tu hành nó dễ. Mà nếu mà Đại Thừa đó dùng cái tư tưởng mà suy nghĩ đó, giống như mình suy nghĩ để mình hiểu được đó, thì nó không phải là Đại Thừa nữa. Nó khó vậy đó. Cho nên mà mình quen là dùng theo cái lối tư tưởng của mình. Thí dụ như quý vị cứ phải là phải suy nghĩ cái gì, thí dụ như A cộng B thì nó phải bằng C, nó phải như vậy đó. Mà thật ra các pháp á, thì nó chỉ là cái tương đối thôi, thì không có một cái hệ quả nào nó là cái cố định hết, nó là một cái sự thay đổi. Ví dụ như quý vị thấy là các pháp đó, nó đều là nó thay đổi hết, nó không có cố định. Nhưng mà bây giờ mình biểu là phải tu đó, ví dụ như bây giờ hết sanh tử là phải có cái niết bàn đó, mà mình phải, nó phải có cái niết bàn. Nhưng mà quý vị thấy á, là cái niết bàn á là có thật có mà cũng không có. Giống như là cái câu chuyện mà cái con cái bó cỏ mà cuột trước đầu con trâu á, nó nghĩ là nếu mà nó đi nhanh một chút á thì nó sẽ ăn được cái bó cỏ đó. Nhưng mà nó đi hoài cuối cùng á là nó không ăn được, và nó chợt nó đến nhà hồi nào nó không hay. Thì cũng như vậy, niết bàn á là trong kinh diễn tả đó là chỉ là miếng mồi thôi để nhử cho tất cả chúng sanh, nghĩa là bởi quá đau khổ phải tìm một cái chỗ nào đó cho nó thực sự là hết đau khổ đó. Thì như vậy mình cứ cố gắng nỗ lực mình tu, mình tìm đến khi nào mà mình hết đau khổ rồi đó thì mình mới thấy là cũng không còn có cái chỗ nơi nào hết. Mà quý vị thấy đó là bởi vì đó là ban đầu đó Đức Thế Tôn không có thể nào mà nói một cái giáo lý mà có thể thẳng tắc như vậy được. Bởi vì nếu mà nói như vậy người ta không thể nào tu được hết. Người ta nghĩ là mình đã khổ quá rồi, bây giờ đến cái chỗ niết bàn lại còn không có gì hết, phải không ạ? Thì vậy họ không thể nào tu được. Cho nên chính vì vậy Đức Phật phải đưa ra 12 phần giáo, rồi để rồi mới hướng dẫn từ từ đến khi nào mà mình có thể cảm nhận và hiểu được. Giống như là 12 cái phần giáo đó là có thể là quý vị đã từng học qua. Ví dụ từ trước đến giờ là quý vị Phật tử đã từng học những cái kinh điển, hay là mình học rất nhiều những cái giáo lý của Đạo Phật. Thì vậy có thể nói 12 phần giáo là quý vị đã học qua. Thì bây giờ đây là một cái bước để cho mình nhảy qua. Thì nếu mà quý vị mà không có nhảy qua, quý vị ở trong đó là không có thể nào mà giác ngộ một cách nó viên mãn, và không thể nào mang đến sự an lạc thực sự. Cho nên quý vị biết trong cái pháp hội Pháp Hoa đó, lúc mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa xong một cái đó, hàng tỳ kheo, nhất là ngài từ ngài A Nhã Kiều Trần Như cho đến những hàng tỳ kheo, hàng thanh văn đó, hiểu được kinh Đại Thừa đó là rơi nước mắt hết. Ăn rơi nước mắt, nghĩa là bấy lâu nay là chúng con là đang trong cái trạng thái rất là nghèo nàn, mà bây giờ giống như được hạt minh châu vậy đó. Mà quý vị biết là tất cả các thầy đều là chứng quả vị A La Hán hết. Nhưng mà bởi vì đó là các ngài đó là chỉ ở trên cái pháp tiểu thừa thôi. Bây giờ ngộ ra được cái giáo lý Đại Thừa mới thấy thực sự mình mới giàu có. Thực ra các pháp thế gian á là nó chỉ là cái tương đối thôi. Bên này và bên kia nó chỉ là cái tương đối thôi. Nhưng bây giờ mà nói đến một cái chỗ mà nó vượt qua hết phạm vi của thế gian đó, thì vậy người ta rất mà khó hiểu. Cho nên bây giờ là đứng về từng phần, từng khía cạnh đó, khi mà giải thích quý vị mà thấy, cảm nhận được đó, quý vị mới thấy tinh thần Đại Thừa mới là cái cốt tủy của Phật giáo. Chứ còn không á, nếu mà tại sao gọi là cái cốt tủy? Bởi vì tinh thần Đại Thừa hiển đạt bản tâm. Mà quý vị biết á, là Đức Phật thuyết pháp đó là từ đâu ra à? Từ tâm. từ một cái nguồn tâm đó Ngài nói ra 12 kinh, 12 bộ kinh. Nhưng mà bây giờ là nếu mà mình ngộ được bản tâm của mình á, thì tự nhiên xong thông suốt hết tất cả giáo điển. Thì như vậy mới đúng là cái tâm nguyện của Đức Phật Ngài muốn chỉ dạy. Cho nên vì vậy đó là khi nào mình cảm nhận được giống như cái lý nhân duyên đó mà quý vị thấy đó, là mình không thể nào đụng, không thể nào vinh được, không thể nào nói là à, cái này sanh ra cái kia sanh ra cái nọ sanh ra cái nọ. Nhưng mà ở tinh thần đại thừa thì nó phá phá từng phần từng phần từng phần ra bản chất của vô minh, bản chất của hành, bản chất của danh sắc, thấy rõ được bản chất của nó thì như vậy mình mới vượt qua được. Chứ không thể thể nào nói là mình ở vô minh, à, nó là vô minh, nó là nguy hiểm, đen tối, mình phải bỏ vô minh. Như vậy là quá sức là đơn giản, ai cũng có thể hiểu được đó. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy đó, là giáo lý của đạo Phật đó, rất là thầm thâm, phải không ạ? Thầm thâm ở chỗ nào? Thầm thâm chính ở cái chỗ đó đó. Thí dụ như bây giờ là quý vị thấy đó, là nếu mình nói là bây giờ là con bị phiền não đến chùa, thì mấy thầy nói thôi bỏ phiền não đi, ai nói cũng được hết, phải không ạ? Rất là đơn giản, giáo lý rất đơn giản, buông xả đi, buông xả đi, ai nói cũng được hết. Thì về giáo lý của mình, cái chỗ thầm thâm nó ở chỗ nào? Cái chỗ thầm thâm của giáo lý đạo Phật, làm sao thấy được cái tính chất của nó, thấy được cái bản chất của nó, rồi mới đủ cái năng lực, đủ cái sức mạnh để phá tan nó. Làm sao cho mọi người thấy được cái phiền não, cái tự tính nó là không, mà họ có thể tin được điều đó? Điều này rất là khó. Và một cái hơn nữa đó, phải làm sao thấy phiền não chính là tâm mình, phiền não chính là tâm mình, tức là không có một cái pháp nào ngoài mình mà tự phát sanh hết. Vọng tưởng và chân như chỉ một thể thôi. Thì cái điều này diễn đạt cho người ta hiểu được vấn đề này rất là khó, thực sự rất là thầm thâm. Nhưng mà nói thầm thâm á, thì người thì gẫm lại thì lại không có gì thầm thâm hết. Nghĩa là mình thấy thầm thâm mà lại không có thầm thâm gì hết. Giống như á, là cái vấn đề tu hành á, vấn đề tu hành, ví dụ như mình nói là mình ngồi thiền để cho cái vọng tưởng của mình á, là nó phải bớt đi. Giống như cái pháp môn hòa thượng dạy đó là biết vọng không theo. Nghĩa là ngồi thiền nếu mình thấy nó có vọng niệm lên, mình không có theo nó. Đơn giản ai cũng hiểu hết. Vậy nghe một câu là có thể hiểu rồi, phải không? Giải ngộ rồi. Mà có giải không ạ? Tu mấy chục năm mà vẫn còn cứng đơ. chưa thấy giải gì hết. Là bởi vì đó là vấn đề đó là cái ví dụ như bây giờ mình biết vọng không theo. Mà bây giờ mình phải hiểu một cái vấn đề đó là vọng, vọng là gì ạ? Là hư vọng. Mình phải thấy được cái vọng nó là hư vọng, chứ không phải thấy là một cái hiện tượng của vọng. Mình phải thấy bản chất của nó, bản chất của vọng đã nói là vọng là không rồi, phải không ạ? Cái bản chất của nó là không, chứ không phải vọng là một cái hiện tượng. Ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền, mình nghĩ đến những ai đó, cái mình thấy nó lên trên đầu, nó tư tưởng mình nghĩ đến một cái con người nào đó hay một cái sự kiện nào đó, nó hiện lên đó. Thì như vậy đó, đó là một cái hiện tượng. Mình nói bây giờ cái hiện tượng này mình thay bỏ đi, thì như vậy đó là mình không có hiểu được pháp. Cho nên mình biết rằng vọng đó nó là hư giả, thì như đã nói vọng là hư giả rồi đó, thì tự nhiên mình không có theo, tự nhiên nó tan rồi. Cho nên vì vậy là không có phải là ngồi thiền mình phải làm gì hết, mà phải thấy được cái, nhận ra cái chân tướng của nó. Thứ nhất á, là chân tướng của chính mình. Thứ hai nữa là chân tướng của pháp, pháp trần. Thế nào là chân tướng của chính mình? Tức là mình phải thấy được một cái thực sống của chính mình, một cái thực sống hay có thể nói một cái hiện hữu của chính mình. Đó là cái điều căn bản. Và chân tướng của vạn pháp, khi mà thay nhận ra được cái chân tướng của chính mình rồi đó, thì tự nhiên á, là mình thấu rõ được chân tướng của vạn vạn pháp. Cho nên là khi mà tâm của mình á, mà nó mình nhận ra được rồi đó, thì tự nhiên là vạn pháp nó tự tan hết. Cho nên là ngày xưa mà quý vị biết là mấy cái thiền viện đó, mấy cái thiền viện một các vị thiền sư ngày xưa đó, là vào trong đó đó, là một là quán thời đầu, hai đó là phải là các thầy đó là phải bắt hạ thủ công phu, hay là làm là phải hạch hỏi đến khi nào vị thiền sinh đó nhận ra được bản tâm của mình, thì lúc đó mới tu gọi là đốn ngộ tiệm tu đó. Thì tu thì nó có kết quả. Chứ còn nếu mà quý vị mà không y nơi bản tâm của mình mà tu đó, quý vị tu hoài mấy chục năm mà vẫn là y chang. Có nhiều người nói đó là đã từng tu hành rất là lâu, nhưng mà thực tình á là đối với cái tâm nghiệp của mình á, phiền não tham sân si cũng chưa có phá được. Chưa có phá được. Tại sao chưa phá được? Bởi vì chưa thấy được thân tướng của nó. Chưa thấy được thực tướng của nó là đồng nghĩa là chưa thấy được cái thực tướng của chính mình. Cho nên chính vì vậy đó là vẫn bị lận hụp thôi. Trong mình, suốt quá trình hành đạo và tu đạo, làm sao nhận ra được bản tâm của mình, thì đó là mới là cái giá trị cốt tủy. Chứ còn không quý vị ăn chay niệm Phật tụng kinh suốt một đời luôn vẫn bị phiền não. Cho nên có nhiều người tu mấy chục năm đó, là tu càng lâu đó, rồi ngã chấp nó càng lớn nữa. Cho nên người ta nói hiền như ma sơ, chứ là một cái lời nói mỉa mai thôi, chứ thật ra không không có phải là một cái lời chân thật. Nó như vậy. Cho nên là quý vị thấy đó là nếu không ngộ ra được cái bản tâm, không thấy được thực tướng vạn pháp, thì tâm nghiệp của mình không bao giờ hết. Chẳng những không hết mà lâu ngày cái nghiệp chướng mình nó càng nặng thêm nữa. Cho nên tu lâu trở thành như trâu trong lu, nó lằn quằn không có lối thoát, cứ lằn quằn ở trong đó mà không có cái lối ra. Nó như vậy đó. Làm sao mình phải vượt qua được, tức là phải làm sao phải nhận ra được cái chân tướng của chính mình. Nếu mà chưa nhận ra đó là quý vị phải nghiền ngẫm cho nó kỹ. Và mình sống nhân, tại vì là trong nhà đạo đó, là bởi vì Đức Phật nói rằng đó, tất cả chúng sanh đều có sẵn Phật tánh. Quý vị phải nắm ở cái điểm này. Mà cái Phật tánh á là một cái hiện hữu, nghĩa là ở nơi sáu căn của mình nó thường hiển lộ, nghĩa là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, mỗi mỗi đều hiển lộ cái Phật tánh hết. Có mà. Nếu mà không có Phật tánh là quý vị không thể nào làm và động dụng được đó. Ví dụ như một cái lời nói, một cái hành động đó là cũng từ Phật tánh, không ngoài Phật tánh ra thì không thể nào mà có một cái hiện tượng ngoài Phật tánh này hết. Đi đứng nằm ngồi, nói năng động dụng đó là tất cả những hiện tượng đó đều là Phật tánh hết. Nhưng mà mình không có chịu nhận thôi. Mình phải nhận lấy với chính mình, phải thấy nghe biết với chính mình. Nhưng mà điều đó là quý vị thường thường là phải có cái quan điểm. Ví dụ như bây giờ là thấy là phải nói là phải tôi thấy mới được, nghe là phải có tôi nghe mới được, đã nghe rồi đâu có cần tôi nữa. Ví dụ phải không ạ? Mình xúc chạm á là nó là tôi phải xúc chạm, cái gì nó cũng phải có cái ngã nó xen vô. Chính cái ngã này đó là nó che đi cái bản tâm của mình. Mà đã nói có tôi rồi đó là nhân, mà đã có nhân thì sao ạ? Là có, phải không ạ? Có ngã là có ngã sở, có ta là phải có người. Nó như vậy á. Ví dụ như bây giờ tôi suy nghĩ là mình phải suy nghĩ cái gì? Khi mình biết mình suy nghĩ đó, mình đừng có nói là tôi suy nghĩ, mà mình biết đó là những cái suy nghĩ, thì tự nhiên đó là nó tự trang hòa với chính mình. Và đừng bao giờ để vào một cái gì đó là cái thứ hai trong đó. Cho nên là nhiều khi là quý vị thấy á, nhất là bây giờ quý vị ngồi thiền đi, bây giờ là nói một cái chuyện này, bây giờ mình ngồi thiền mình nghe tất cả những âm thanh, phải không ạ? Tại sao lúc đó mình không thấy tánh? Tại sao lúc đó mình không có trang hòa vào trong cái thế giới của tự tánh? Tại sao ạ? Là quý vị nghe đó. Ví dụ như bây giờ phản văn văn tự tánh, nghĩa là mình nghe tất cả những âm thanh và mình biết mình đang nghe, phải không ạ? Bây giờ ví dụ quý Phật tử đang ngồi đó, quý vị vẫn nghe âm thanh của thuyết pháp, và con chim bên ngoài nghe vẫn nghe kêu, và tiếng quạt máy mình vẫn nghe một cách rất bình thường, phải không ạ? Nhưng mà quý vị biết tại sao lúc này mình không ở trong cái thể tánh, không ạ? Bởi vì mình đang thấy còn phải có một cái đối tượng chính mình, là tôi nghe. Làm sao quý vị nghe mà đừng thấy mình nghe nữa? Thì lúc đó là tự nhiên mình thể nhập vào trong cái thế giới của pháp thân, của tự tánh đó. Cho nên những cái lúc mà quý vị có lúc mà thiền, tự nhiên mình quên mình đi, và tất cả mình trở về cái tâm trong sáng nó thực sự. Lúc đó là thực sự lúc đó mình mới trở về cái pháp thân đó. Nhưng mà tự vì nó quá gần đi, cái điểm này là tự mỗi người phải tự nhảy qua, chứ không thể nào nói là theo như cái lời nói. Ví dụ bây giờ nghe nói là bây giờ nghe quý thầy nói là phải nghe hết tất cả những âm thanh, thì quý vị cứ ngồi đó cứ nghe hoài, phải không ạ? Nhưng mà không thể nào mà bây giờ diễn dịch là bây giờ phải nghe, phải bỏ này bỏ kia như vậy, là thêm cái chi kiến mà tự mình phải nhảy vô. Nghĩa là mình nghe tất cả những âm thanh mà phải quên luôn cái mình nghe. Bây giờ nếu mà tài mãn nói như vậy, quý vị nói là thôi mình đang nghe thôi, lại cái mình lại khởi một cái tâm đó, bây giờ mình phải quên mình luôn. Vừa khởi cái tâm đó thì vậy là đã có thêm một bóng hình của một cái tâm thức nữa. Cho nên vì vậy nó rất là khó. Chỗ này á là đầu tiên nghe tất cả những cái âm thanh, nghe trọn vẹn tất cả những cái âm thanh, và nghe đến cái lúc tự nhiên cái mình quên mình người đang nghe, và tất cả những cảnh vật á là tự nhiên nó trở về tịch tỉnh, nghe nhưng mà nó không có năng sở gì hết. Đó là trở về cái pháp thân của mình. Thì vậy là trong cái trạng thái đang tọa thiền, tự nhiên mình cảm nhận được nguồn an lạc thực sự, nó tươi mát từ trên đầu mà nó dội xuống hết cả cái châu thân của mình, cảm nhận được nguồn an lạc. Như vậy tu như vậy gọi là có an lạc đó. Cho nên nhiều quý vị Phật tử đó là tu hành thời gian hỏi an lạc, hỏi an lạc lắm. Từ nếu mình không nói an lạc sợ ta chê mình. Nhưng thực sự chưa có an lạc gì hết đó mà. Cái an lạc thực sự tức là cái chỗ mà mình thấy là nó vượt qua hết tất cả cái không gian và thời gian, cái chỗ mà cái cảm nhận thực sự của cái chân tánh của mình á, cảm nhận được cái pháp thân đó, thì lúc đó mới có nguồn an lạc thực sự. Chứ còn không, nó chỉ là những cái gọi là cái xoa dịu của tâm thức bình thường thôi, nó chưa phải là cái chỗ hạnh phúc tột cùng. Hạnh phúc tột cùng là cái chỗ đi thẳng đó. Thế là vậy đó, là mình hiểu được rồi mình tu đó, là mình mới có cái những cái bước nó xa được. Mà mình đừng bao giờ là nó không có phải như pháp Phật, nó không phải là một pháp thế gian, nó không phải là một cái triết lý. Đạo Phật không phải là cái triết lý. Nhiều khi người ta nói là cái triết lý Phật giáo rồi nghe nó dữ dội hùng hồn, không phải là cái triết lý. Triết lý thuộc về thế gian. Bởi vì cái triết lý là ứng trên hiện tượng mà triết lý, đứng trên pháp tánh không có triết lý. Chỗ này chỗ cảm nhận sống và tu hành, không có triết lý chỗ trong này. Nói triết lý chứ là những học giả thôi, đơn điệu thôi, chứ không phải là một cái hành giả. Hành giả là từ cảm nhận sống được và tu được, ứng dụng được đó. Mà khi mà cảm nhận được, tu được, ứng dụng được đó, là nó vượt hết tất cả những cái triết lý. Nó không còn đây kia, không còn hơn thua, không còn phải quay gì hết. Chứ đứng trên tất cả những cái hiện tượng, dùng tự tâm mà thấy, dùng tự tánh mà thấy đó, thì tự nhiên á là mình thấy tất cả các pháp là nó thanh, thanh tịnh. 12 nhân duyên nó chỉ là cái rỗng, nó không có gì hết. Thì như vậy mình mới đặt chân ra khỏi tam giới, là cái chỗ mà mình thấy nó tuy nó xa, mình thấy xa vậy nhưng mà nó rất là gần. Đại thừa tuy xa mà lại rất là gần, tiểu thừa tuy gần mà lại rất là xa. Con đường rất là diệu vời, tuy còn ở trên hiện tượng là còn diệu vời xa xăm. Thì trở về cái bài 12 nhân duyên, thì bây giờ là đến cái đoạn cuối. Thí như trong gương sáng hiện mặt người, tuy mặt mày kia chẳng dời đến trong gương, nhưng và duyên đầy đủ trên mặt cũng hiện như thế. Không có một ít từ nơi đây diệt mà sanh nơi khác, vì nhân và các duyên đầy đủ nên nghiệp quả cũng hiện. Các bạn, bây giờ ngài Bồ Tát Di Lặc ngài mới luận một cái vấn đề khác. Nghĩa là cái nhân này đó là không có phải là nó diệt rồi nó mới sanh. Thí dụ như bây giờ là một cái cây lúa lên rồi nó kết cái hạt lúa, mình hái hạt lúa rồi đó thì cái cây này nó chết. Khi nó chết rồi đó, mình lấy hạt lúa đi trồng á thì có cái cây lúa lúa mới. Nhưng mà cái tính cái nhân nghiệp của chúng sanh á là nó không có phải là đợi khi mà cái này nó diệt cái kia nó mới sanh. Có những khi lúc đang sanh nó đã hiện một cái nghiệp mới rồi. Quý vị thấy đó, 12 nhân duyên đó là nói về quá khứ, hiện tại và vị lai, phải không ạ? Nhưng mà ở trong cái tâm thức của mình á, hiện tại quý vị có 12 nhân duyên mà nó vẫn hiện hành 12 nhân duyên. Ví dụ bây giờ là một cái niệm khởi lên đó là vô minh rồi. Một niệm khởi đó vừa khởi lên là nó kết thành nghiệp thiện ác trong đó, do cái khởi thiện ác trong đó. Một niệm khởi lên đó là nó phải có thiện, nó vừa khởi tiếp cái thiện ác, có phân biệt trong đó, là kỹ là cái niệm đó là thiện hay ác. Và thiện ác á, nó có rồi đó là nó liền có danh sắc, tức là nó có hiện tượng liền, nó có một cái chủng tử liền, phải không ạ? Thí dụ như bây giờ người ta nói đó là cái luân hồi sanh tử đó về cái sắc thân, nghĩa là cái sắc thân của mình á là một cái sự sanh diệt liên tục, phải không ạ? Thí dụ như bây giờ là một cái tế bào mới nó sanh và một cái tế bào cũ nó diệt đi. Cho nên là mình nhiều khi mình không có bị dơ, mà trong khi mình tắm mình kỳ đó nó vẫn dơ. Đó là những cái tế bào da bên ngoài là nó quỷ diệt á, hoại tử, nó quỷ diệt. Thì vậy đó, là trong cơ thể của mình á là nó luôn sanh ra những cái tế bào mới, và những cái tế bào cũ á thì nó sẽ chết đi. Cho nên quý vị thấy là có nhiều người mà họ sống, họ tập thể dục, họ exercise nó đầy đủ, ăn uống điều độ đó, là tế bào mới nó kích thích cho tế bào mới nó sanh nhiều đó. Rồi bắt đầu những cái tế bào nó sanh nhiều ra thì cơ thể mình nó tươi, nó khỏe ra đó. Còn cái người nhiều khi mà nhỏ tuổi nhưng mà lại không có ăn uống sức khỏe nó không có đầy đủ, rồi không có tập thể dục nó đầy đủ đó, thì những tế bào mới nó sanh nó ít đi, thì như vậy thấy người đó già và tiều tụy. Cho nên già và trẻ là do mình điều độ, mình sống nó với tinh thần mình thoải mái đó, thì tự nhiên cái kiếp doan gờ làm cho mình trẻ ra, là ý vậy đó. Đó, thì như vậy là cái sự sanh diệt á là nó không có phải là cái lúc mình chết nó có sự sanh diệt, mà trong cơ thể mình á là nó cũng có sự sanh diệt cho nó. Nghĩa là cái này sanh cái kia diệt, sanh diệt liên tục như vậy. Thì đứng về cái mặt tâm thức á thì nó cũng có sự sanh diệt như vậy. Nghĩa là một cái niệm này nó sanh lên, tức là vừa một cái niệm khởi nó sanh lên rồi nó trụ rồi bắt đầu nó diệt. tức là nó cũng sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt vậy đó. Thì vậy là vô minh hành duyên thức là sanh ra một chủng, chủng tử có danh, danh sắc, vừa có danh sắc rồi đó, bắt đầu là nó có đầy đủ hết tất cả một cái hiện tượng của tâm thức, nó cứ sanh ra diệt, sanh ra diệt, sanh ra diệt như vậy đó. Cho nên là không có đợi là đủ 12 nhân duyên đứng vào cái tâm thức mà mình nói vậy đó. Cho nên ở đây mới nói đó là thí như trong cái gương sáng hiện mặt người, tuy mặt kia chẳng dời đến trong gương mà nhân và duyên tự đầy đủ cũng hiện, nghĩa là mình chỉ cần nhìn vào gương thôi là cái gương là nó hiện cái nhân quả. Cái gương nó đã hiện một cái con người mình ở trong đó. Như vậy đó là chỉ cần mình đứng trước gương thì cái trong cái gương đã có cái bóng mình trong đó. Thì như vậy cái nhân quả cũng vậy đó. Khi mình tạo một cái nhân quả gì đó thì như vậy là cái nhân quả đó giống như bóng và hình vậy đó, luôn luôn nó theo mình. Những cái chủng tử nó đã có sẵn như vậy. Cho nên quý vị thấy có nhiều người họ tạo những cái ác nghiệp á, trên cái gương mặt của họ rất là khắc khổ và rất là hung tợn. Còn những người mà tạo những cái nghiệp lành á, gương mặt họ rất là hiền lành, đời sống họ hiền lành, tức là họ tạo những cái nghiệp thiện, cho nên vì vậy đó là khiến cho họ phát ra được cái những cái nghiệp thiện. Còn người tạo cái nghiệp ác, họ cũng phát ra cái nghiệp ác. Như vậy đó là hiện tại họ còn sống, họ chưa có chết đi, mà cái bóng của nhân quả, cái nghiệp quả nó vẫn hiện hữu, nó vẫn hiện hữu rồi. Đó là cho nên là quý vị thấy đó là nó do cái sự quân tu, quân tập rồi tạo nghiệp đó, có sự sai khác. Ở đây là ví dụ khác. Quý như vầng trăng di chuyển cách đây muôn ngàn do tuần, bóng vầng trăng kia hiện trong chậu nước, vầng trăng cũng chẳng từ trên không dời đến trong chậu nước. Tuy nhiên vì nhân và các duyên đầy đủ nên vầng trăng cũng hiện. Như thế không có một ít từ đây diệt mà sanh ở nơi khác, vì các nhân duyên đầy đủ nên nghiệp quả cũng hiện. Nghĩa là khi mà cái nhân duyên đầy đủ thì nghiệp quả nó liền hiện thôi. Cho nên là như lần trước nói đó là nhân quả đó, cái câu mà trong nhà đạo hay nói là nhân duyên hội ngộ thời đó, quả báo hoàng tự thọ đó. Nghĩa là cái nhân duyên mà nó đầy đủ đó, là liền chịu lấy cái quả báo. Cho nên là nó không có cố định thời gian. Cho nên có nhiều người nói đó là ví dụ như mình trồng cái nhân này đó là phải ba kiếp sau mình mới hưởng, nó không có cố định đó. Nó không cố định là phải ba kiếp, hay là nó không cố định là trong hiện tại mình phải hưởng, mà mình có thể nó chiêu cảm đó, là do cái nhân duyên nó hội tụ, nó đầy đủ. Cho nên ví dụ bây giờ quý vị làm thiện, tại sao á là có nhiều người á họ làm thiện đó thì đời sau mà họ mới hưởng được, mà có nhiều người á là đời này họ làm thiện mà đời này họ hưởng luôn. Tức là cái nhân duyên nó đầy đủ, khi nhân duyên nó đầy đủ đó thì cái quả báo nó tự đầy đủ. Quý vị thấy đó là có nhiều người họ chỉ làm thiện như thế này, nghĩa là khi mà họ phát tâm làm cái điều việc thiện gì đó, họ làm xong rồi họ không còn phát tâm nữa, họ không làm được nữa. Tức là lúc đó thì phát tâm, nhưng mà sau đó thì không phát tâm nữa. Thì vậy cái nhân đó nó chủng tử nó kết thành một cái chủng tử ở trong cái tàng thức, nhưng mà bây giờ nó không thể nào nó trổ được, bởi vì không có cái môi trường mà nó tương ưng để nó trổ. Cho nên vì vậy là nó phải đợi đến một cái lúc nào đó, có thể là 10 kiếp sau cái nhân này nó mới trổ được. Nếu mà không có tạo cái nhân duyên nó tương ưng á thì nó cũng không trổ được. Có nhiều khi cả 500 kiếp sau mới có thể trổ được cái quả này. Cho nên vì vậy đó là phải tạo cái nhân duyên, cái sự phát tâm là cái sự liên tục, phải không? Để chi? Để cho nó kiến tạo một cái môi trường, một cái nhân duyên để có thể nó sanh trổ bất cứ lúc nào. Mà quý thị thấy ở ngoài thì họ hay như vậy. Ví dụ như trong gia đình mà có cái chuyện gì tai biến, họ bắt đầu họ mới đi làm công quả, họ mới làm phước một chút đỉnh. Nhưng cái chuyện nó qua đi nguôi ngoai rồi, họ không phát tâm nữa, họ không làm nữa. Thì vì họ chỉ kết được những cái chủng tử thiện thôi, mà cái quả thiện còn phải là lâu lắm mới họ có thể mới gặt được. Nên là không thể nào làm được. Cho nên vì vậy đó là một cái môi trường tu hành, một cái môi trường mà cái tâm lành của mình nó phát khởi đó, nhiều chừng nào á là nó điều kiện thuận lợi để cho những cái nghiệp thiện và nó tăng trưởng và nó phát sanh. Nên như vậy đó là phải một cái sự phát tâm là cái liên tục, chứ không phải là mình nghĩ mình làm phước đó là nó được liền đó. Nên như vậy thì nó không bao giờ mà nó có được. Thí như lửa nhân và các duyên nếu không đầy đủ thì không thể cháy. Như thế pháp vô ngã, vô ngã ngã sở ví như không, y huyền pháp kia vì nhân vì các duyên đầy đủ, chỗ để sanh liền vào thai mẹ thì hay thành tựu chủng tử thức, nghiệp và phiền não sanh ra mầm danh sắc. Như thế, thế nên phải như thế quán việt pháp nội nhân duyên tương ưng. Tức là về cái nội nhân duyên tương ưng đó, là Ở đây ví dụ giống như cái lửa đủ nhân duyên á, thì nó phát khởi nó cháy thôi, thì như là cái pháp vô ngã và ngô vô ngã và ngã sở đó, thì ví như hư không, y huyền pháp kia, vì nhân và các duyên nó đầy đủ, chỗ để sanh liền vào thai mẹ. Tức là nói đây là nói là cái nhân duyên đó là nó rỗng rang, nó như hư không, nhưng mà đủ duyên á thì nó thành tựu. Cũng giống như mình nói là cái nghiệp quả thì quý vị không có thấy được, mình tạo một cái nghiệp thiện hay tạo cái nghiệp ác á, là chúng ta không thể nào thấy được, nhưng mà đủ nhân duyên thì nó phát sanh, giống như là lửa đủ nhân duyên thì nó tự bốc cháy thôi, mà nó không bao giờ mất, đứng vào cái nhân duyên nó như vậy đó. Nên dùng năm thứ quán nội nhân duyên, thế nào là năm? Chẳng phải thường, chẳng đoạn, chẳng dời, từ nhân nhỏ mà sanh quả lớn, cùng với kia giống nhau. Thế nào là chẳng thường? Nghĩa là uẩn hậu diệt kia cùng sanh phần kia mỗi cái riêng khác. Vì uẩn hậu diệt không phải sanh phần, vì uẩn hậu diệt kia diệt, sanh phần cũng diệt, nên chẳng thường. Thế nào là chẳng đoạn? Chẳng phải nương uẩn hậu diệt khi hoại diệt mà sanh được phần sanh, cũng chẳng phải diệt uẩn hậu diệt kia diệt, chính khi ấy uẩn sanh phần cái cân song bằng cao thấp được sanh, nên chẳng đoạn. Thế nào là chẳng dời? Vì các hữu tình từ chỗ phi chúng đồng phần hay sanh chỗ chúng đồng phần, thế nên chẳng dời. Thế nào là nhân nhỏ hay sanh quả lớn? Tạo tác nghiệp nhỏ chiêu cảm quả vị thuộc lớn, thế nên từ nhân nhỏ hay sanh quả lớn. Vì nhân tạo ra chiêu cảm quả kia cùng các nhân ấy tương tự, thế nên phải dùng năm thứ quán pháp nhân duyên. Tức là ở đây là luận về năm thứ pháp quán nhân duyên. Một là chẳng thường, hai là chẳng đoạn, ba là chẳng dời, bốn là từ nhân nhỏ sanh quả lớn, và năm là cùng với kia là nó giống nhau. Thì đây luận về cái chẳng thường đó, nghĩa là cái uẩn hậu diệt kia cùng sanh phần kia mỗi cái riêng khác. Vì uẩn hậu diệt không có sanh phần, nên uẩn hậu diệt kia diệt, sanh phần cũng diệt, nên gọi là chẳng thường. Nghĩa là cái này sanh ra rồi cái kia nó diệt đi, cho nên gọi là nó không có thường. Mà có khi á, là cái này diệt cái kia sanh, có khi là lúc mà nó chưa có diệt mà nó đã sanh rồi, cho nên là nó chẳng thường. Ý nói là cái nhân duyên thì nó sanh ra nó chẳng có thường đó. Và thế nào là chẳng đoạn? Là phải nương ứng hậu diệt, hậu diệt mà sanh được phần sanh, cũng chẳng phải chẳng diệt. Nghĩa là nói về cái chẳng đoạn đó, nghĩa là nó không có mất. Nói chung lại nó không có mất. Bởi vì nói cái này thì giống như cái từ chuyên môn nhiều quá thì mình nghe rất là khó hiểu. Đại khái chẳng đoạn nghĩa là cái nhân duyên nó dù nó xảy ra như thế nào mà nó cũng không có mất đó, gọi là chẳng đoạn đó. Rồi chẳng dời là các hữu tình từ chỗ phi chúng đồng phần sanh chỗ chúng đồng phần, nên chẳng dời. Thế nào là nhân nhỏ và quả lớn? Nghĩa là ở đây nói về cái chẳng dời là tất cả các loài hữu tình phi chúng, nghĩa là dù cho là loài phi thiên, dù là loài súc sanh hay là loài người, thì nhân duyên đó nó cũng không có dời đổi, thì nó cũng là do vô minh hành duyên sắc đục nhập vân vân, nó giống nhau hết chứ nó không có khác nhau. Đây gọi là cái chẳng có thay đổi gì hết. Và ở đây nói thế nào là nhân nhỏ sanh quả lớn, nghĩa là tạo tác nghiệp nhỏ chiêu cảm quả lớn vị thục lớn, nên từ nhân nhỏ hay sanh quả lớn. Nghĩa là có nhiều khi là tạo những cái nghiệp mà rất là nhỏ nhưng mà lại chiêu được những cái quả rất là lớn. Nghĩa là dù có nhiều khi là làm những cái việc nó nhỏ thôi mà lại tạo ra được cái quả lớn. Về cái nhân duyên đó, nhân duyên nghiệp quả nó như vậy đó. Thế là quý vị biết tại sao mà nhiều khi mình làm những cái chuyện nhỏ mà lại được cái quả lớn không ạ? Đây đó là mới thấy đó, là mới thấy là cái hình ảnh Đức Thế Tôn đó, là cái hình ảnh mình phải nói là mình rất là kính phục. Bởi vì đó, Ngài ra đời là muốn cho chúng sanh phát khởi thiện tâm. Bởi vì chỉ cần phát khởi thiện tâm thì được một cái quả báo thiện nó đến. Cho nên tất cả những việc làm của chúng ta, bố thí, cúng dường, làm tất cả việc lành đó là với mục đích là để phát khởi thiện, thiện tâm phát khởi được cái từ bi hỷ xả. Mà khi mà phát khởi được từ tâm, phát khởi được bi tâm, phát khởi được hỷ tâm, phát khởi được xả tâm đó, là lúc đó đó là quý vị được cái tâm rộng rộng lớn, gọi là vô lượng, vô lượng tâm đó, tứ vô lượng tâm đó, phải không ạ? Thì như vậy đó là cái nhờ cái tâm mình nó lớn đó thì cái phước mình nó lớn, cái trí mình nó lớn. Quý vị biết chúng sanh khổ đó là do cái gì à? Là bởi vì do cái tham sân si và những cái phiền não nó bó rọ mình lại, nó cô mình lại. Quý vị thấy nhiều khi đó là mình nghĩ mình muốn giúp đỡ một cái người nào đó đó, thực sự đó là cái sự phấn đấu trong lòng của mình. Nhưng mà có khi mình giúp đỡ xong rồi á, mình còn cảm giác rất là lo sợ, nghĩa là mình cảm giác là giống như là mình bị hao tổn một cái gì đó trong lòng, hay là mình bị là mình cảm hao tài vân vân, nghĩa là mình giúp rồi nhưng trong lòng của mình còn rất là e ngại. Mới thấy là cái lòng từ của mình á, là mặc dù mình đã phát khởi rồi đó, nhưng mà là nó vẫn còn có ích kỷ trong này nữa, nó còn phải giữ. Còn có nhiều người đó là nghĩa là có một cái sự trông đợi, nghĩa là khi mình làm một cái điều gì đó mình nghĩ là mình sẽ được cái quả báo nó phải khá hơn, nghĩa là Phật dạy đó, nghĩa là làm phước thì sẽ được giàu giàu có nhân quả mà, cho nên mình nghĩ như vậy cho nên mình mới làm. Chứ còn nếu mà tự nhiên á mình làm á, thực sự mình rất là khó làm, phải có một cái động lực nào đó thì mới có thể làm được. Giống như cái câu chuyện mà ngài em của ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên đó thì ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên đó là ngài đã tu hành đắc thần thông mà ngài đã chứng đắc giỏi rồi, cho nên ngài mới nghĩ lại là ngài có cái người em, bởi vì tất cả tài sản mà khi mà ngài đi tu đó là đã giao lại hết cho người em, thì người em trở thành một người đại trưởng giả giàu có lắm. Nhưng mà có điều cái người vị trưởng giả này là không bao giờ biết bố thí và làm phước cúng dường, cho nên ngài Mục Kiền Liên mới nghĩ là thấy em mình thấy tội nghiệp, thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá, cho nên á là phát khởi từ tâm mà đến mà để mà độ người em mình. Cho nên quý vị thấy người tu á thì lại thấy người Phật tử đó là không biết tu, không biết làm lành, là không biết làm những cái việc tốt á, đẹp đó, thì như vậy cảm giác rất là tội, rất là thương. Còn cái người Phật tử thấy mấy thầy tu cũng thấy tội nữa, ở ông chùa hoài không biết gì hết trơn á, nó ngược qua ngược lại vậy đó. Bây giờ ngài Mục Kiền Liên á thì ngài mới đi đến mới nói với cái người em như thế này, nói này em, tức là tất cả những cái tài sản hiện giờ đang có thực tình nó chỉ là cái tổ tiên để lại, cái thứ hai nữa là cái phước mọn ở đời quá khứ, bây giờ chỉ là dùng cơm thiêu thôi, cơm thừa thôi, bây giờ nên bố thí đi, thì như vậy đó thì sẽ có nhiều của cải hơn nữa. Ông nghe vậy ông mừng, thì vậy ông mới nghĩ là ông tin, bởi vì ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên là người chứng đắc thần thông, là anh mình vừa tôn kính người anh mình, vậy là lại biết người anh mình làm cái bậc thánh, bậc thánh nói thì đâu có sai, cho nên vì vậy đó là quyết lòng là bố thí. Ổng xuất cả cái kho ổng ra bố thí, mà ổng bố thí một kho thì ổng xây thêm ba cái kho, ổng xây thêm ba cái kho trống, thì ổng nghĩ là bây giờ nếu mình bỏ một, từ ngày Mục Kiền Liên nói mà bây giờ mình mang một cái kho ra bố thí thì sẽ được nhiều của cải nó vô, không vô thì để đâu, cho nên xây sẵn ba cái kho đó. Nhưng mà không ngờ là cái kho này nó đã hết cái kho rồi, nhưng mà ba cái kho kia cũng không thấy vô nữa. Nên vì vậy là ổng mới quảng hồn, nó đi đến tìm ngài Mục Kiền Liên đó, là mới nói là nói này, này thưa tôn giả, chính tôn giả nói là khi bố thí của cải thì sẽ được nhiều của cải, đây là cái chân lý, có phải hay là không? Ngài Mục Kiền Liên nói thì đúng là chân lý, nhưng tại sao bây giờ là em đã bố thí hết một kho rồi, tại sao nó chưa vô đồng nào hết? Tại vì là theo cái quan điểm con người là theo cái tính toán làm ăn nó quen rồi, nghĩa là mình bỏ ra thì phải có, nếu mà mình bỏ ra đó thì mà không có đó thì mình không bao giờ làm, đó là cái đầu business của chúng ta đó. Tức là lúc nào là cũng phải tính toán làm bất cứ cái gì, ví dụ như bây giờ mình bỏ công sức mồ hôi lao động, ít nhất mình mỗi tuần phải có cái tấm check nó tương ưng, còn nếu mà không có tương ưng đó là mình phải kiện cáo đủ hết, đó là cái quen rồi, phải không ạ? Quen rồi, nhiều khi hàng năm cũng phải cần phải có bonus, năm nào không có bonus cũng kiện nữa, phải không ạ? Nhiều cái bonus là cái thêm thôi, nhưng mà cũng phải kiện, tức là phải bỏ sức mồ hôi lao động mình ra là mình phải có cái gì đó, đó là cái tâm nghiệp. Chính vì vậy nó bó rọ hết mình đó, mình không có thể nào mà phát khởi được cái từ tâm mà đúng nghĩa như Đức Phật nói, nghĩa làm một cái gì là phải có cái đó. Cực chẳng đã, ngày Mục Kiền Liên mới dùng thần thông mới đưa ổng lên cái cung trời đó, là mới nói rằng đó là gặp cái cung trời thì có rất nhiều cái cung nữ trong đó, thì ngài em của Đại Hiếu Mục Kiền Liên mới đến mới nói đó, mới hỏi chuyện đó, thì các vị cung tử mới nói đó là đây là cái cung trời này để sẵn, có sẵn, và tất cả là tụi tôi ở đây á, tức là sẽ là cái người thuộc về em của Đại Hiếu Mục Kiền Liên sau khi mà quá vãng đó, do cái công đức làm phước bố thí lên đó được hưởng. Ông nghe vậy ông mừng vậy, ông mang củ cải ông đang bố thí hết trơn luôn. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là nếu mà mình mà biết được á, cũng may á, thưa quý vị, cũng may là hiện giờ tất cả chúng ta không có ngài đại hữu mục kiền liên đưa cho mình thấy một cái quả báo nào tương ưng để cho chúng ta làm những cái việc phước thiện giống như ngài em đại hữu mục kiền liên, cũng may là như vậy đó. Cái may thứ hai nữa, quý vị không có thần thông để quý vị thấy rằng đời sau quý vị sẽ hưởng được những cái quả báo khi mà mình đang làm. Nếu mà quý vị có cái đó, quý vị về chắc quý vị làm hết. Mà quý vị biết, nếu mà làm hết như vậy là bằng cái tâm gì à? Thưa, bằng cái tâm tham, bằng một cái tâm đòi hỏi, bằng một cái tâm mà tính toán. Thì như vậy đó là mình có được cái có được cái chỗ mà nó thực sự là giác ngộ hay không à? Cho nên quý vị thấy đó là nó vẫn còn ở trong cái nạn của, trong cái bát nạn đó, là trong đó là sanh vào trong cái cõi trời trường thọ, nghĩa là sanh vào đó chỉ hưởng vui mà không thể nào tu được. Cho nên tất cả những cái phước báo đó chỉ là cái lẫn quẩn ở trong cái kiếp nhân sinh thôi, và ở trong cái tam giới lục đạo luân hồi thôi, chứ nó không có gì nó cao thượng hơn hết. Chính mà Đức Thế Tôn á, cho nên có những cái chuyện mà quý vị thấy là một cái chuyện mà họ làm những cái chuyện nhỏ thôi mà cái phước báo nó lớn, là bởi vì cái lúc họ làm đó là bằng một cái tâm lượng vĩ đại. Một nhờ làm bằng cái tâm lượng vĩ đại thì một cái việc làm rất là nhỏ nhưng mà cũng kiến tạo một cái phước đức lớn nữa. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là cái người tu đó là có tạo được nhiều cái phước đức và cái công đức không ạ? Quý vị thấy, thí dụ ở ngoài đó, là quý vị là có tiền, có của, có tài sản, quý vị đi bố thí, mà mấy thầy ở trong chùa, mấy cô trong chùa là đâu có tài sản. Tiền là cũng của người ta, vật dụng, vật thức ăn, phẩm vật cũng của người ta. Thì như vậy chỉ xài thôi đâu có phước không ạ? Có phước không ạ? Làm gì có phước không ạ? Phật tử nó nhờ tu, có người nói nó thuyết pháp thì bố thuyết pháp thì cũng đúng, phải không? Thì cái đó cũng đúng, nếu phải không đúng, nhưng mà nó thực ra cũng là cái phước hữu lậu thôi. Nhưng ở đây là muốn nói lên cái chỗ này nó mới hợp chút nè. Là nghĩa là khi mà mình tu đó là mình phát khởi được tâm từ bi hỷ hỷ xả, đó là cái tâm lượng lớn đó. Chứ bây giờ quý vị đó là ngồi lại quý vị tu đó, là tự nhiên là cái tâm từ mình nó phát khởi rồi, cái đồng từ của mình nó phát khởi, tất cả quý vị làm tất cả việc gì đều là thiện pháp, đều là công đức hết. Cho nên đó là cái pháp tùy hỷ trong nhà đạo mình đặc biệt dữ lắm. Thấy người kia làm, mình ở đây mình chỉ ngồi không, mình tùy hỷ thôi, là cái phước báo ngang nhau. Đức Phật nói giống như là hai cái ngọn đuốc châm vô là hai cái cháy bằng nhau. Quý vị thấy công bằng không ạ? Nghe như vậy mình mới học đạo, mình thấy không công bằng chút nào hết. Người ta làm cực khổ, có tiền bỏ ra bố thí, mình ngồi không mình cười cái cũng được bằng cái phước như người ta. Không thể nào tin được hết, không thể nào tin được cái vấn đề cái pháp tùy hỷ. Nhưng mà bởi vì là Đức Phật á, ngài thấy rõ như là trong lòng bàn tay, giống như cái lực ở trong lòng bàn tay ngài, ngài thấy rất là rõ, cho nên ngài mới nói pháp ra. Tất cả giáo lý của Đức Thế Tôn nói ra đó là từ cái ngài thấy ngài nói, chứ không phải là do ngài suy nghĩ mà nói. Còn mình suy nghĩ, mình nghiền ngẫm, mình thấy cái này nó không công bằng, cái không công bằng, nhưng Đức Phật là thấy rất là chính xác. Bởi vì á, là khi mà người ta làm một cái điều gì đó, cái phước lành á, mình cảm thấy trong lòng mình rất là vui, mình mừng, mình vui họ làm được cái điều đó đó, là mình cảm thấy rất là trong lòng của mình cũng vui giống như họ vậy. Cái phước báo nghĩa là cái lúc đó mình không có khởi tâm ích kỷ, không có khởi tâm tật đố, không có khởi tâm hơn thua, thì cái phước báo nó giống nhau. Nhưng mà quý vị thấy tâm thì hỷ dễ làm không à? Nó khó dữ lắm. Chẳng những tâm thì hỷ khó làm rồi, mà thấy người ta làm á, nhiều khi mình cũng thấy ghét nữa. Ỷ có tiền cúng mà kên. Nhiều khi người ta đâu có kên đâu, phải không ạ? Nhưng mà mình cái tâm thực đố của mình thấy chứ thiệt là người ta đâu có kên, phải không ạ? Nó bị như vậy đó, cho nên là nó khổ. Cho nên chính vì vậy mà chúng sanh cứ là không bao giờ tạo được cái phước. Nghe nói thì dễ làm, ngồi không mình có thể vô phước nữa mà không được. Mà quý vị nghĩ đi, quý vị tu hành đi, quý vị ngồi thiền tu hành, quý vị tu hành mà cái tâm nó yên tĩnh đi, thấy người ta làm cái gì mình cũng mừng hết, cũng vui hết. Có phải là tự nhiên mà phước báo nó vô ào ào không à? Nó là khỏi tốn kém gì hết mà phước báo nó cũng vô nữa. Thì như vậy mới thấy đó là mình tu hành đó là nó cũng tự có công đức, tự có phước phước đức. Cho nên lục tổ Huệ Năng đó là lúc mà tổ Hoằng Nhẫn mới kêu thôi bây giờ ông ra nhà bếp là chẻ củi giã gạo đi, thì như vậy ngài mới nói là tự tánh phước điền của con á là đã sanh công đức rồi, đâu cần làm. Ngài nói như vậy đó. Lúc đó lục tổ phải lấy cây quơ đuổi ông ra phía sau thì sợ bại lộ đó. Nên là quý vị thấy đó là cái ngài nói rất là chân lý, chân lý, nghĩa là tự tánh của mình á là nó đã có. Bởi vì á là tự tánh Di Đà, Phật Di Đà là có ba cái nghĩa gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công công đức. Thì tự tâm của mình á, pháp thân của mình á là có đủ ba cái đức đó, nghĩa là cái tánh của mình á là nó chưa từng sanh diệt, thì đây gọi là vô lượng lượng thọ, nó thường sáng thường liễu tri, phải không ạ? Thì vậy có phải vô lượng quang không ạ? Và vô lượng công công đức, từ cái tự tánh này phát ra vô lượng công công đức, nghĩa là làm bất cứ cái gì cũng phát sanh công công đức hết. Một cái lời nói của mình đó là cũng phát sanh công công đức nữa, nghĩa là một cái lời nói của mình khiến cho người ta có thể giác ngộ, một cái lời nói của mình khiến cho người ta cảm giác được yên tâm, thì như vậy có công đức không ạ? Cái công đức nó tự phát sanh. Cho nên vì vậy đó là mình tu hành đó là mình, có nhiều người nói là tôi nghèo, tôi giờ là bị ốp việc rồi, tôi đâu có tiền đâu mà làm phước, hay là tôi bây giờ là retire ăn tiền già có mấy trăm đủ sống thôi chứ đâu có tiền nhiều đâu mà cúng dường, giờ chắc tôi hết tu được rồi, tôi hết phước rồi. Không có phải, điều này là điều quốc, tất cả đều sai lầm hết. Là cái chỗ là mình hiểu được chính đạo rồi đó, là quý vị thấy là nó khác lắm. Cho nên Đức Phật ngài còn nhận một bát cát thôi đó, đó để mà mang đi về rải ở chính con đường đi thôi của một cậu bé thôi, mà cậu bé đời sau trở thành vua A Dục Vương đó hả? Mà quý vị biết A Dục Vương là xây cắm 84.000 cái tháp khắp cả châu Diêm Phù Đề đó. Bây giờ quý vị qua bên kia vẫn còn thấy là vua A Dục Vương, đó là thời Đức Phật chỉ gặp một đứa bé Lệ Sa thôi. Bé Lệ Sa tức là nó cúng dường cho ngài cái bát cát bằng một cái tâm chí thành, nghĩa là lúc đó là cái tâm của ngài, cái tâm của cậu bé đó là cái tâm rất là một cái sự cung kính, một sự chân thành, mà cúng đó bằng một cái tâm thanh tịnh, quả báo nó tự đầy tràn. Cho nên đó là những cái chuyện mà từ nơi nội tâm mà nó phát khởi mãnh liệt như vậy đó. Đây mới nói là từ cái nhân nhỏ mà có quả lớn. Thì như vậy em nói đến cái vấn đề nhân duyên đó, thì nó không có cố định, không có phải là cái này nhân lớn thì mới có quả lớn, rồi nhân nhỏ thì nó quả nhỏ. Vì cái nhân duyên nó không có cố định, là cái này diệt rồi cái kia nó mới sanh, cái này sanh thì cái kia nó mới diệt. Mà có khi nó đang sanh đó thì nó đã diệt, đang diệt đó thì nó đã sanh. Cho nên là cái nhân duyên nó là như vậy đó. Tôn giả Xá Lợi Tử, nếu lại có người hay dùng chánh trí thường quán pháp thân, pháp nhân duyên, do Như Lai nói là vô thọ ly thọ như thực tánh, vô thế mậu tánh, vô sanh khởi, vô tác, vô vi, vô chướng ngại, vô cảnh giới tịch tịnh, vô ý, vô xâm đoạt, vô tận bất tịch tịnh, tướng hữu tướng hư cuốn, vô kiến thật như bệnh, như ung, như tiễn, như thất, như vô thường, khổ không, vô ngã, ở quá khứ có sanh chăng, không sanh chăng mà phân biệt mé quá khứ, ở vị lai ở chỗ nào cũng chẳng phân biệt mé vị lai, đây là gì, đây là thế nào, lại là vật gì, các hữu tình này từ đâu mà đến, từ đây diệt sẽ sanh chỗ nào cũng chẳng phân biệt, có hiện tại. Bởi vì bây giờ là đến cái đoạn kết thúc, là lúc này Bồ Tát Di Lặc một lần nữa nhấn mạnh cho chúng ta thấy tất cả các pháp nhân duyên đó đó, mà nếu mà có cái người nào dùng cái chánh trí, quý vị biết chánh trí là cái trí như thế nào không ạ? Cái chữ chánh á, chánh là gì ạ? Chánh là không tà, phải không? Thì chánh thì không tà, nghĩa là ở đây phải nói là cái chánh á, là quý vị phải biết á, là cái chánh là nó không có thiên lệch, phải không ạ? Ví dụ như là cái người đứng chính giữa thì có hai cái người phụ, phải không ạ? Hai cái người phụ này phụ cho cái người chánh, phải không ạ? Giống như là trong cái tuồng phim đó, để vậy có một cái vai chánh thì tất cả những diễn viên đó là vai phụ, phải không ạ? Thì như vậy nói đến cái chánh trí, nghĩa là một cái trí chân chánh, nghĩa là cái trí này đó là nó không có thiên lệch, nghĩa là không thiên lệch đây kia, phải quấy thiện ác hơn thua là được mức, đây gọi là cái chánh trí, phải không ạ? Thì cái chánh trí này đó là khi mà dùng cái chánh trí này nhìn sâu thẳm vào trong pháp của 12 nhân duyên thì thấy là Vô minh á là nó không phải là thường và cũng không phải thuộc vô vô thường, hành cũng không phải là thường và vô vô thường. Dùng chánh trí như vậy đó thì tự nhiên thấy các pháp nó thanh thanh tịnh. À, bởi vì nếu mà mình dùng cái tâm mà nó không phải chánh trí đó thì như vậy là còn thấy đây đây kia, mà quý vị thấy đó, mà cái này mới gọi là cái chân lý chứ. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy á, là một cái pháp đó đó nó là thường hay là vô thường. Ví dụ như cái ly này nó là thuộc thường hay là vô thường. Nếu mà quý vị thấy cái ly này là vô thường á, thì vậy vô tình mình cho cái ly này là thiệt hay là không thiệt? À, là hữu tướng hay là vô tướng? À, là có tướng, bởi có tướng nó là vô vô thường, nhưng mà tính của cái ly này là gì? À, là không. Như vậy đó là mình nhìn sai sai sự việc. Như vậy là cái pháp mà Đức Phật nói đó là chỉ là một cái phá vỡ ban đầu để cho người ta đặt vào cho cảnh giới quá thành tạm thời thôi, thế là chứ không phải là cái rốt sao. Cho nên vậy đó là ngài Vân Môn á, là ngài đưa cái cây gậy lên, ngài nói phàm phu chấp có, nhị thừa chấp không, duyên giác chấp duyên hợp giả giả có, Bồ Tát đương thể chấp không, thiền gia cái ly là cái ly. Đúng hả? Là đơn giản như vậy, nghĩa là thấy một hiện tượng, chỉ biết một hiện tượng mà không nói là thường hay là vô vô thường, thì vô tình á, một cái thấy đơn giản như vậy trở thành là chánh chánh trí. Đó là cho nên là cái tinh thần của nhà thiền á, là nó hợp với cái bản thể, hợp bản thể mà nó hợp với tinh thần đại đại thừa, cho nên gọi là thiền là tối thượng thượng thừa. Đó là cái chỗ nó siêu việt như vậy đó. Bởi vì nếu mà nói là cái pháp này thực sự có cái vô minh thực sự đó, thì vô tình đây là cái sự lầm lẫn. Nếu mà vô minh thật sự thì bảo đảm quý vị không bao giờ giác ngộ được, phải không ạ? Không thể nào giác ngộ được. Tại sao mình giác ngộ được? Bởi vì vô minh là không không thật có, phải không ạ? Tính nó là không thật có. Mình nói không thật có chỉ là đối với cái có thôi, mà bởi vì bản tính nó là không, mà bản tính của nó không nói nó là thật có hay là không không có. Từ cái chỗ mình thấy, mình biết là cái tự tính của nó như vậy là do tâm mình nó chấp trước thôi. Thì bây giờ là phải làm sao đó là mình dùng chánh trí mình thấy được như vậy. Khi mình thấy được như vậy đó là mình không nói có hay là không gì chắc ở chỗ nào. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như cái này đó là nó có cái hiện tượng thực sự, thì quý vị mới nói là mình còn chấp nó là có hay là không. Không có. Nếu biết cái tự tính nó là không, là bản thể nó thanh tịnh, quý vị còn chấp có hay không à? Thì vậy cái ngã và ngã sở ngang đây nó cũng dừng luôn đó. Cho nên đó là cái tinh thần đại thừa. Trên làm sao mà chỗ Bồ Tát Di Lặc ngài phân tích chia chẻ ra hết cả 12 nhân duyên, và ngài chỉ cho chúng ta thấy được cái tự tính của nó, nhận ra được nó, thì tự nhiên ngang đây là dứt luân hồi sanh sanh tử đó. Cho nên là lặp lại một cái lần nữa là thấy nó là vô thọ, là ly thọ, là thực tánh, là vô thế mộ tánh, là vô sanh vô khởi vô vi vô chướng ngại vân vân, tức là nó không có một cái gì hết, thì tự nhiên á là mình tu hành rất là dễ. Nó hỗ tương cho việc tu hành mình rất là dễ. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy còn có một hiện tượng là quý vị còn có sự tranh đấu không ạ? Trong một cái bản tâm của mình á, là nếu khi nào mà quý vị còn có sự tranh đấu á, là bảo đảm là cái nội tâm đó là cái nội tâm không phải là nội tâm thanh bình, nội tâm thanh tịnh được. Giống như một cái đất nước á, mà nó còn có sự chiến tranh trong đó, dù là chiến tranh lạnh, thì đất nước đó cũng không thể nào nói đất nước đó thanh bình. Một đất nước thanh bình thực sự là không có mầm khởi của sự chiến tranh, không có sự tranh đấu, và không có sự đây đây kia, và không có sự mà hơn thua được được mất ở trong đó, và cũng không có sự phòng ngừa bất cứ một cái gì hết, thì đất nước mới thực sự là đất nước thanh bình. Nội tâm của mình cũng như vậy, lúc nào mình cũng phải là phải đối kháng, lúc nào mình cũng phải là quá giải, lúc nào cũng phải là đốn trừ, lúc nào cũng phải là phòng ngừa, thì cái nội tâm đó là cái nội tâm đang cuồng loạn. Thì các pháp cũng như vậy đó, nghĩa là đối với các pháp đó là làm sao mình phải thấy được như thật của các pháp, mình tu mà dường như không tu gì hết. Bởi vì thí dụ như bây giờ mình thấy tất cả các pháp nó là mình biết được cái tự tính của nó, một vọng niệm khởi lên là mình biết là từ vô minh mà nó sanh hành rồi đó. Và từ hành này nó sẽ kết những cái chủng tử, mình sẽ thấy những cái tâm niệm của mình nhảy lăng tăng, đó là những cái chủng tử đó. Mình sẽ thấy đó, mình biết tự tính nó là không, nó không phải có cũng không phải là không. Thì vậy quý vị có nắm bắt và đuổi dẹp không ạ? Không nắm bắt và đuổi dẹp. Thế vậy lý 12 nhân duyên đưa vào trong cái chỗ hành mỗi ngày mình luôn. Nghĩa là mình không có nắm bắt, hay là cũng như mình không có đuổi dẹp bất cứ cái gì hết. Chỉ cần biết rõ được cái tự tính của nó và biết nó chính là mình thôi, bản thể trở về một cái bản thể thôi, như như bất động, Thì như vậy đó là mỗi mỗi đều trở về cái bản thể như như bất bất động của mình hết. Thì vậy quý vị thật sự tu mà không tu, đây gọi là vô tác vi tôn của lục tổ Huệ Năng. Vô tác, không có tạo tác. Không à? Khi nào mình tu mà không thấy tu đó, thì vậy đó là mấy cái chỗ mới thực tu. Mà còn tu mà còn thấy tu á, là như vậy đó là mình chưa nhận ra được cái duyên của các pháp, chưa thấy được cái tự tính của các pháp. Thì như vậy là nó còn đòi hỏi mình á, là phải ghiền gẫm tu hành và phải nhìn, cái nhìn của mình phải cho có chánh trí. Dùng chánh trí này đó là quý vị đi vào đạo nó nhẹ hơn. Cho nên cái việc của cái người tu đó là không phải quan văn và quan võ mới làm được, mà chỉ có cái người có trí tuệ mới làm được thôi. Cho nên đó là thắng ngàn vạn quân không bằng thắng chính mình. Thắng chính mình mới là cái chiến công oanh liệt. Đó là trong kinh Pháp Cú, nghĩa là thắng mình đó là mới thực sự là mới oanh liệt thôi. Còn thắng người tại sao không oanh liệt à? Đó là sự hơn thua thôi, đó là cái sự tranh chấp thôi, đó là cái sự đau thương thôi. Đức Thế Tôn mình gọi là người đại hùng, đại lực, đại từ bi. Một cái hình ảnh mà nó sáng ngời, một cái sự, một cái người mà gọi là đại hùng. Ở ngoài ta nói là người này là anh hùng, người kia là hero, đủ thứ hết. Nhưng mà trong thực tình á, là họ chưa thực sự là anh hùng. Bởi vì khi mà họ được cái sự anh hùng đó, bàn tay của họ biết bao nhiêu là cái dòng máu tuôn xuống từ bàn tay, biết bao nhiêu nấm mồ, biết bao nhiêu nấm xương, gọi là anh hùng. Tan thương. Cho nên cái anh hùng của thế gian chỉ là cái tạm thôi, mà còn cái anh hùng trong đạo mình mới thực sự, đó là cái anh hùng thực sự. Đức Phật là cái người tự chiến thắng, tự giác ngộ, mang giác ngộ đến cho người khác. Một cái sự chiến thắng mà không có cần cố gắng gì hết, chiến thắng mà không có sự tan thương, chiến thắng của Ngài mang đến sự an lành cho nhân loại. Cho nên vậy đó là mình là những cái dũng sĩ trên cái bước đường tu hành, cũng như là trên cái bước đường giác ngộ giải thoát, là cái sự hãnh diện, là một cái sự mà nó sáng lạng, phải không ạ? Chứ không phải là cái gì đó là nó tối thui. Đó, Ngài nhấn mạnh rõ lại một cái lần nữa như vậy đó. Và Ngài nói rằng là các hữu tình từ đâu mà đến, từ đây sẽ diệt sanh chỗ nào. Tức là mình không có cần là phải chi ly, là phải là loài này sanh chỗ kia, loài kia sanh chỗ nọ, do cái này nó động lực, do cái kia nó động lực, vân vân. Tại vì sao? Bởi vì đó là mình biết rõ tự tính của 12 nhân duyên, thấy rõ được vạn vạn pháp, cho nên là cũng chẳng phân biệt có hiện tại. À, ví dụ bây giờ là mình tu á, là mình phải làm, phải trở về với cái hiện tại, phải không ạ? Mình làm gì nữa à, mình đi cũng phải là trở về với cái hiện tại. Bây giờ nói là chẳng phân biệt có hiện tại là tại sao? Bởi vì đó là cái hiện tại đó là cái sự nối tiếp của quá khứ và tương lai, phải không ạ? Bây giờ quý vị thử chỉ ra coi có cái gì gọi là cái hiện tại không ạ? Quý vị vừa nói hiện tại nó thuộc về quá khứ liền, phải không ạ? Dòng thời gian nó trôi, mà quý vị biết á là ba thời nó thuộc về gì ạ? Là thời gian. Mà quý vị thấy thời gian có thiệt không ạ? Quý vị thấy hồi mới, hồi nhỏ đây, bây giờ mình đã già rồi. Thì như vậy đó, nghĩ lại, ủa tại sao mình mới nhỏ, tại sao già? Thời gian đó quý vị tìm lại còn không ạ? Không còn có thời gian. Mới thấy thời gian nó chỉ là không thật thôi, không ạ? Còn quý vị thấy cái không gian có thiệt không ạ? Cũng không thật. Thật có, không ạ? Quý vị thấy là đông tây nam bắc, hướng này hướng kia đó, mà có cái hướng nào gọi là thiệt không ạ? Mình chỉ cần chạy xe một khúc là mình thấy cái hướng nó dời đổi rồi, không hả? Cho nên vì vậy mà bây giờ còn có nhiều người là phải xem hướng này hướng kia để mà cất nhà, làm ruộng, làm vườn, đủ thứ cũng phải, rồi cúng đủ thứ, cúng thần tài, thổ địa, thổ đất, đủ thứ hết, thì để làm chi, không hả? Cho nên là mình mà không hiểu chân lý đó, là mình làm cái kiểu cái người mù, mình không biết gì hết, mà thật ra không có hướng gì hết. Giống như khi mà Tài Mãn, khi mà bà thân của Tài Mãn mà mất đó, thì lúc đó các cụ của bô lão rồi trong nhà họp lại rồi nói là phải chôn cái hướng này nè, phải hướng này không tốt đó. Tại bạn mới hỏi đó là tại sao hướng này không tốt. À, thì nói là hướng này là cái hướng gì là âm dương nhật nguyệt gì đó, là nói đủ thứ hết. Bây giờ nói cái hướng đó, bây giờ là ở nhà này đó thì là cái hướng này, nhưng mà về nhà của bác là cái hướng khác, phải không? Nói à, phải hướng khác, thì vậy cái hướng nó cũng đâu có cố định đó, phải không ạ? Rồi nói là cái hướng này là cái chân mà đạp qua hướng cái chùa, phải không ạ? Thế vậy cái từ bên kia có cái chùa, nếu mà chôn á mà nó phải cái đầu qua hướng cái chùa. Mà quý vị biết á là cái thế đất nó nghiêng như vậy nè, mà bắt là phải chôn là cái chân á là cái đầu là phải xuống hướng cái chùa, cái chân á là phải lên trên này. Mà quý vị biết chôn vậy giống như mình có cảm giác giống như đang bị lộn ngược vậy đó. Như vậy là con cháu họ nhìn họ cảm giác rất là đau lòng, phải không ạ? Thế vậy mà cái chùa thì cũng xa nữa, Thì bạn mới nói là bốn phương tám hướng đều là có chư Phật hết. Thì vậy mình châu hướng nào cũng chết hết đó. Chỗ nào cũng có chùa hết trơn á. Cho nên là quý vị thấy đó, là những cái kiến chấp của con người ta, mình thấy nó không có cố định gì hết. Cho nên vì vậy là ba thời cũng không có, hiện tại, tương lai đó, quá khứ là cũng chỉ là cái tạm gọi thôi, cũng chẳng có gì hết. Cho nên ở đây là nói thẳng luôn đó, là nó không có cái hiện tại, là nó phá luôn cả cái thời gian đó. Và nói là không sanh chỗ này, sanh chỗ kia đó, rồi đó là những loài hữu tình sanh đây sanh kia đó, đều là không thật hết đó, là phá luôn cái không, không gian. Lại hay việc các kiến bất đồng của hàng Sa Môn Bà La Môn ở thế gian, như là ngã kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, nhân kiến, hy hữu kiến, kiết tường kiến, khai hiệp kiến, vì khéo rõ biết, rành rẽ đoạn trừ, như chặt rẽ cây đa la, rồi ở đời vị lai chứng được pháp vô sanh. Nghĩa là tất cả những cái kiến chấp của thế gian mình ly được. Tại sao ly được? Bởi vì thấy các pháp của 12 nhân duyên nó chỉ là cái giả tạm không có, nó không thật có, mà tự tánh nó là không, tự tánh nó là vô thọ, là ly thọ, là thực tánh, là như thế mậu tánh, vô sanh khởi, vô vi, vô chướng ngại, vân vân, là các pháp không có chướng ngại, không có chướng, không có hình tướng, không có gì hết. Nói chung là không có gì hết, là tự nhiên là tất cả những cái kiến chấp mình đã phá hết. Giống như là bây giờ mình đã chặt hết cái rễ của cây đa la rồi, thì cây đa la nó sẽ chết, chứ nó không thể nào nó tồn tại được. Nghĩa là lúc này mình đã đốn từ tận gốc của vô minh. Cho nên quý vị thấy là trong đêm 49 Đức Phật bùng ngộ ra. Thì như thưa quý vị đó, là lúc mà Đức Phật mà ngộ đạo trong lúc sao mai mà mọc lên đó, thì lúc đó là vô minh phiền não tập khí nhiều đời nó dâu hết à, nó tự tan biến hết. Tại sao nó tan biến? Bởi vì nó vốn là không thật, không hư, nó là cái thể rỗng, nó không có gì hết. Mà lâu nay đó là do mình lầm chấp thôi, bây giờ ngộ rồi thì tự nhiên nó không còn nữa. Tôn giả Xá Lợi Tử, nếu lại có người đầy đủ vô sanh pháp nhẫn như thế, khéo hay hành rõ pháp nhân duyên này, thì Như Lai ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, liền thọ ký, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở đây nói là ngài mới nói là này Xá Lợi Tử, là tôn giả Xá Lợi Tử, nếu lại có người mà đầy đủ vô sanh pháp nhẫn như thế, nghĩa là thấy được các pháp mà nó như thế đó, thì rành rõ được pháp nhân duyên, mà thấu triệt được pháp của nhân duyên đó, thì Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn sẽ thọ ký cho mình. Thì đó là đây là nói là nếu mà người nào mà nhận chân ra được thì Đức Phật sẽ thọ ký cho chúng ta. Ở đây thì nó đủ 10 hiệu Như Lai. Như Lai đó là Đức Phật ngài thành đạo đó, thì có cái tất cả 10 hiệu. Như Lai là nghĩa gì à? Như là như như, mà lai là nay, phải không ạ? Nghĩa là ngài sống được với cái bản thể chân như hiện hữu, đây gọi là như Như Lai, phải không ạ? Khi nào mà quý vị sống được với cái chân như, sống được với cái bản thể đó, thì cũng gọi là như Như Lai. Cho nên quý vị thấy á, là trong cái giáo lý đạo Phật của mình nó có cái hay như vậy đó. Ở đây đưa ra 10 hiệu như vậy, nếu người nào mà đạt được 10 hiệu như vậy cũng gọi là Như Lai, chứ không phải là Như Lai là một cái đấng nào đó cao thượng mà không ai được bằng ngài hết, phải không ạ? Cho nên mới nói là sau này là trong cái 10 hiệu á là nó có luôn cái gọi là vô thượng sĩ đó, tức là không có cái người hơn nữa. Nhưng mà quý vị biết không có người hơn thì phải vẫn có cái người bằng, phải không ạ? Thua gì người bằng, phải không ạ? Tức là chúng sanh ngài, nói ngài thành Phật thì sẽ cũng có tất cả chúng sanh cũng thành Phật, cũng giống ngài vậy đó, tức là cũng bằng ngài, tức là không còn hơn cái đó nữa, bởi vì ngài đã vượt hơn thế gian rồi, không ứng cúng, tức là cái người mà xứng đáng được cái sự cúng dường của chúng sanh đó. Nghĩa là bởi vì khi mà chúng sanh mà cúng dường á thì ngài là người rất là xứng đáng, bởi vì ngài thọ dụng của đàn na thí chủ á là bằng tâm từ bi hỷ xả trọn vẹn, phải không? Còn mình thọ dụng á thì có lúc thì có chút tâm từ, có lúc thì không có tâm từ đó. Cho nên vì vậy đó là chưa có đủ, giống như là gọi là cái hạnh gọi là ứng cúng. Rồi chánh biến tri, tức là cái giác biết của ngài nó trùm khắp, nghĩa là nó trùm khắp hết. Bây giờ mình nói trùm khắp là sao? Mình mà không trùm khắp, bây giờ mình nói cái mình không trùm khắp nè. Ví dụ có lúc nào mình tu á thì lúc đó còn có thể nói là nó trùm khắp được chút đỉnh. Nhưng khi làm việc á thì lúc đó mình không có trùm khắp. Nghĩa là mình làm việc bằng cái tâm tham, sân và si. Có khi mình nói một cái lời nói rất là thanh tịnh, có khi mình nói những cái lời nói nó không được thanh tịnh. Như vậy là cái tâm tri giác của mình nó không có trùm. trùm khắp. Còn tất cả hành động của Như Lai, nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi, đều sống trong cái tri giác, và thấy tất cả hiện tượng đều ở trong tri giác, và Ngài thông cảm hết tất cả vô lượng chúng sanh. Cho nên mới nói là Đức Phật có thể trong một lúc có thể nghe hết tất cả những cái âm thanh của chúng sanh, trong một lúc có thể biết hết tất cả tâm niệm của chúng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì tâm của Ngài đó, tâm chúng sanh đó, là Ngài, tâm của Ngài đã trùm khắp hết rồi, nghĩa là thông cảm và hiểu biết hết tất cả những tâm niệm của chúng sanh. Cho nên là quý vị thấy đó, cái này là có thể mình thực hiện được, chứ không phải là mình không thực hiện được. Cho nên là đối với một cái người nào đó mà quý vị đó, bằng cái tâm thanh tịnh quý vị ngồi nói chuyện, bằng một cái sự thông cảm thực sự, mình trải cái lòng của mình ra, thì tất cả những âm điệu của họ và những tâm tình của họ giống như là cái tâm tình của mình, phải không ạ? Đây gọi là cái người đồng, giống như là người đồng cảm như vậy đó. Tại sao có được đồng cảm đó? Bởi vì tâm của mình nó trải ra, trải đến cái người đó, và cái người đó nói như thế nào, trong lòng của mình tự cảm nhận một cách rất là tường tận và thông hiểu. Thì đây là tâm người đó với tâm mình là sao ạ? Một thôi, mới có thể hiểu được. Đức Phật tâm của Ngài là trải hết vô lượng chúng sanh, nghĩa là chúng sanh có một cái tâm niệm như thế nào thì Ngài liền cảm thông được hết. Cho nên Ngài dùng phương tiện thiện xảo để phổ độ chúng sanh một cách dễ dàng, đây gọi là chánh biến tri. Minh hạnh túc, nghĩa là những cái hạnh của Ngài được đầy đủ, mà những cái hạnh đó là sáng suốt. Đó là nghĩa là Ngài làm đủ sáu pháp ba la mật trong cái sự sáng suốt, gọi là minh hạnh. Hạnh túc thiện thệ là mãi mãi đi trên con đường giác ngộ. Thế gian giải là có thể là hóa giải hết tất cả những cái gút mắt của chúng sanh, và có thể phá vỡ hết tất cả những cái kiến chấp của chúng sanh, đây gọi là thế gian giải. Vô thượng sĩ, như nãy nói là không có người hơn á, là điều ngự trượng phu, là những cái người khó độ nhưng mà Đức Phật vẫn độ được, là điều ngự trượng phu. Và thiên nhân sư, tức là Đức Phật á, là thầy của trời người, là Phật là giác ngộ, Phật là giác. Thế Tôn, tức là Ngài không có tự cao tự mãn, mà Thế Tôn là nghĩa là thế gian tôn tự tôn lên Ngài thôi. Thì như đó là một cái hạnh rất là khiêm cung, phải không ạ? Nhiều khi á, là mình làm cái gì đó sợ người ta không tôn mình, tôn mình trước, phải không ạ? Sợ ta không biết cho mình phải khoe, phải không ạ? Cho nên là tôi được này được kia, nhưng mà thật sự đó là đối với đạo Phật đó là tự người ta tôn thôi, tự người ta kính mình thôi, chứ không phải biểu người ta kính. Nhiều khi sợ ta không kính mình, làm cho người ta kính mình, mà càng làm chừng nào người ta càng thấy ghét thì đó, người ta cũng không kính nữa. Đức Phật Ngài không cần làm bất cứ một cái gì hết, Ngài chỉ tu hành giác ngộ và phổ độ chúng sanh, và trong cái việc làm của Ngài thực tình là vô ngã. Ngài không có cần một cái quyền lợi bất cứ một cái gì hết. Tất cả những cái phẩm vật mà cúng dường cho Như Lai thì Như Lai nghĩ rằng thì đây chỉ là cái sự gieo duyên thôi, chứ thật ra Ngài cũng đâu có mặc hết đâu, cúng dường 1000 cái y Ngài cũng chia cho chưa tăng thôi. Nhưng mà Ngài nhận đó để cho tất cả chúng sanh được cái phước lành. Mỗi ngày Ngài đi khất thực là không phải vì bao tử, mà vì phổ độ chúng sanh. Nghĩa là Ngài ra đời đó là Ngài không muốn là ai phục vụ cho Ngài, cũng không có muốn, không có phải là vì lợi lạc cá nhân riêng, mà vì phổ độ chúng sanh. Cho nên tất cả việc làm của Ngài là rồi Ngài 49 năm Ngài hoằng pháp, Ngài độ sanh, là mỗi đêm Ngài ngủ chỉ 2 tiếng thôi, còn bao nhiêu thời gian đó là Ngài lo cái việc hoằng pháp hết. Quý vị biết đó, sáng đi khất thực xong rồi đó, về thọ trai xong là chiều là giảng cho chư tăng, phải không ạ? Xế chiều rồi tối lại đó là giảng cho cư sĩ, bởi vì cư sĩ ban ngày họ đi làm, tối họ mới rảnh, họ mới đến để mà nghe pháp, Ngài giảng cho cư sĩ. Thì đến khuya 12 giờ đêm đó là Ngài giảng cho chư thiên. Ngài giảng cho chư thiên xong rồi đó, bắt đầu Ngài mới ngồi nằm nghỉ 2 tiếng đồng hồ, và Ngài dậy ngồi thiền sáng vậy, Ngài đi khất thực. Thì như vậy là suốt một cái cuộc đời của Ngài 49 năm, từ khi mà Ngài giác ngộ rồi đó, Ngài làm việc liên tục để phổ độ chúng sanh, mà Ngài không cầu, không có sự mong cầu nào trong đó, và Ngài cũng không có khoe là Như Lai làm được nhiều như thế, nhưng mà thế gian tự tôn Ngài lên thôi, là bậc Thế Tôn, gọi là thế gian tôn trọng Ngài. Cho nên là mình á, mình cũng phải học cái hạnh này, nghĩa là để người ta tự tôn mà, chứ mình đừng có tự tôn tự mình tự tôn thấy nó quê lắm. Thì Như Lai thọ ký thì gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là người nào mà được như thế đó, người nào mà thấu triệt được 12 nhân duyên như thế, mà rõ được nhân, rõ được duyên và thấy tường tận được đó, thì không có còn những cái kiến chấp nữa đó, thì Như Lai liền thọ ký cho người người đó, chứ không có phải là đợi Đức Phật phải so đảnh mới gọi là thọ thọ ký. Chỉ người nào nhận ra được pháp thì gọi là thấy nhân duyên là thấy pháp, thấy pháp tức là thấy thấy Phật thì gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy Đại Bồ Tát Di Lặc nói lời này rồi, Xá Lợi Phất và tất cả thế gian trời người Atula Càng Thác Bà vân vân nghe Đại Bồ Tát Di Lặc nói pháp xong đều tín thọ phụng hành. Thì lúc mà Đức Ngài Di Lặc đó là tóm kết lại xong hết rồi, thì lúc đó thì Ngài vừa dứt lời đó thì tất cả là hàng trời người Càng Thác Bà Atula nghe xong đó thì đều là tín thọ. Cái chữ tín là tin, thọ là thọ nhận, và phụng hành tức là làm theo. Vậy quý vị cũng làm theo ha. Chúng ta cùng làm theo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.